Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phúc thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ở đây ai là những người có đạo? Xin giơ tay. Người có đạo, rồi. Chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em có đạo, là những người chấp nhận bước đi theo Chúa. Còn ở đây ai là những người chưa có đạo, hoặc là không có đạo, hoặc là không phải là người theo đạo Công giáo? Anh chị em giơ tay. Giơ tay cao lên. Ủa, cái ông kia cũng đeo cơ thể nhá to vậy, ông không có đạo à? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Khi mà anh chị em theo đạo, đừng bao giờ nghĩ rằng khi mà tôi theo đạo thì tôi có cơm ăn, áo mặc. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Nếu như thế, đạo chúng ta đâu phải là đạo từ trời, mà là đạo từ đất lên. Đạo dụ khị, đạo dụ dụ dỗ, đạo dụ ngọt, dụ ngon. Vô đạo đi, có gạo mà ăn. Anh chị em có phải theo đạo để có gạo ăn không? Không. Rồi chúng ta cũng đừng nghĩ rằng khi tôi theo đạo thì tôi sẽ được bảo vệ, không gặp sự khó, không gặp sự dữ, không gặp những thử thách. Có không? Không. Vô trong đạo, Chúa bảo ai muốn theo ta, tức là vào đạo, tức là theo đạo, thì phải bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo ta. Và Chúa nói, Thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Thế gian cho rằng bình an khi mình có nhà cao cửa rộng, khi bình an khi mình ngồi mình hưởng thụ, mình rung đùi, mình không có phải gặp cái gì khó khăn, thử thách, bảo rằng đó là bình an. Đó là bình an giả tạo mà thôi. Đó là bình an nhất thời mà thôi. Vì anh chị em thử coi, trong cuộc đời này, những người sống đến 60, 70, 80, ai là người, tôi hỏi cả người có đạo lẫn người không có đạo ở đây, ai là người chưa bao giờ gặp khó khăn, thử thách, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, giơ tay? Có ai không? Mỗi thằng đứa bé kia nó giơ tay, bảo nó bao nhiêu sau nó giơ tay, bảo nó mới 1 tuổi giơ tay. Nó chưa biết gì thì nó giơ tay. Còn trong chúng ta, tôi nói là ai là người đã sống 60, 70, 80, thậm chí 90 đi, thì có ai là người cho rằng cuộc đời của mình xuôi chèo mát mái, không hề bị khó khăn, thử thách, ốm đau, bệnh tật, nghèo túng, lúc nào cũng ăn ấm mặc êm, lúc nào gia đình cũng hạnh phúc vui vẻ, vợ chồng yêu thương nhau, con cái vâng lời, đi đâu người ta cũng quý mến mình? Có ai không? Có ai không? Không. Mình ở tốt người ta có ghét không? Mình ở xấu người ta có ghét không? Có. Ở tốt người ta cũng ghét, ở xấu người ta cũng ghét. Không tốt không xấu người ta cũng ghét. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc đời này Chúa nói rằng là ở giữa thế gian các con sẽ phải điêu đứng, trong thầy các con sẽ được bình an. Mà bình an Chúa hứa ban tặng cho chúng ta không như bình an thế gian ban tặng. Chúa nói rõ mà, Chúa nói trước như vậy. Mà bình an của chúng, Chúa ban cho chúng ta là bình an giữa sóng gió của cuộc đời, bình an của đấng mà ra cái con thuyền trời tối khuya, bão tố ầm ầm nổi lên, thuyền tròng trành gần chìm, các tông đồ thì hoảng hốt, còn Chúa thì vẫn, Chúa thì vẫn. Bé nó to lên con. Con, các tông đồ thì lo lắng sợ hãi, còn Chúa thì vẫn
ngủ.
Ngon lành, con ở đây, con ở đây, hay. Này ngon thật. Rồi. Cái mặt nó tỉnh queo thế này mà. Con biết tại sao lúc đó mà Chúa vẫn ngủ không? Có biết tại sao không? Không biết, chắc chắn là nó không biết. Mà anh em có biết tại sao không? Cũng chẳng biết, vì các tông đồ còn không biết nữa mà. Các tông đồ lúc đó có sợ không con?
Dạ có.
Các tông đồ nói với Chúa là: thầy ơi, chúng con chết mất. Anh chị em giơ cao tay lên: thầy ơi, chúng con
chết.
Thầy ơi, chúng con
chết.
Thầy ơi, chúng con
chết.
Đấy, đang là lo lắng sợ hãi như thế mà Chúa thì vẫn
ngủ.
Trước sau gì cũng cứ
ngủ.
Cái bình an mà Chúa ban cho chúng ta là cái lòng tin thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Để dẫu mà có êm xuôi, dẫu mà có sóng đánh, dẫu mà có bão táp thì vẫn cứ
nướng.
Vẫn cứ gì?
Nướng.
Là con ngủ nướng. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Doan Hoàng Thanh.
Hoàng Thanh, con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, lần này là con 9 tuổi rồi.
Lần này là con 9 tuổi, còn lần trước là con mấy tuổi?
Dạ thưa cha là 8.
Thằng này hay thật. Còn lần sắp tới là con mấy tuổi?
Dạ thưa cha là 10.
Rồi, con ai đưa con đến giáo điểm tin mừng này?
Dạ thưa cha là bà ngoại con.
Rồi, con đến đây con có thấy vui không?
Vui quá luôn chứ.
Vui quá luôn. Rồi con được ơn gì của Chúa, con có nhớ không?
Dạ lần trước con làm chứng rồi.
Ơn gì?
Dạ ơn bị nhiễm trùng máu á cha. Mà đi lọc máu á, xong rồi cái lên cha đặt tay một cái là tóc nó mọc lại bình thường, xong rồi cái về là sáng ngày hôm sau là hết liền.
Rồi, rồi bây giờ con có thuộc kinh lòng Chúa thương xót không?
Yes.
Rồi, tôi tin anh đồng hành. Ok, rồi bây giờ con đọc thử cho mọi người nghe coi.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Cha hằng hiếu.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tín của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Một con lớn lên con có đi tu không?
Yes.
Rồi tu làm giáo hoàng, giám mục hay linh mục?
Dạ thưa cha là linh mục.
Là linh mục, khiêm tốn làm linh mục thôi. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà mình có được tâm hồn đơn sơ như đứa bé này, đơn sơ như vậy, thì mình đỡ phải lo lắng. Con người ta vì suy nghĩ nhiều quá, đúng không? Suy nghĩ nhiều quá, tính toán nhiều quá, cho nên lo lắng nhiều. Còn cứ hồn nhiên đơn sơ như thế này thì đỡ phải lo lắng. Đó là Chúa bảo các con nếu không trở nên như trẻ nhỏ. Trở nên như trẻ nhỏ có nghĩa là có một tâm hồn đơn sơ tín thác vào Chúa như trẻ nhỏ này thì các con sẽ không được vào nước trời. Không trở nên trẻ nhỏ, không có tâm hồn tín thác thì không được vào nước trời. Rồi, cảm ơn con nhiều nha. Chúa chúc lành cho con.
Dạ, cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, các tông đồ trong bài đọc một hôm nay, sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta thấy là đang được bình yên. Trước đó ta đọc trong sách Tông đồ Công vụ rất nhiều trường hợp các tông đồ bị đánh, bị bỏ tù, bị bách hại, bị sỉ nhục đủ mọi thứ, bị đánh đòn, bị loại trừ. Nhưng tới bây giờ, ở trong bài đọc hôm nay, sách Tông đồ Công vụ, thì chúng ta thấy là các tông đồ gặp một cái điều tốt lành, đấy là các tông đồ đi đến Macedonia thuộc địa Roma, bắt đầu công cuộc truyền giáo ra khỏi Jerusalem, ra khỏi Do Thái, mà hướng về châu Âu, hướng đến Roma. Cho nên khi mà bị bách hại, khi mà bị gặp khó khăn thử thách, lại là lúc mà Thánh Thần muốn các tông đồ phải bung ra, mở toang cánh cửa ra. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là giáo hội phải mở toang cánh cửa mà ra vùng ngoại biên, không có ở trong nhà thờ đóng cửa lại rồi vui vẻ với nhau, mà phải mở tung ra đến vùng ngoại biên để mỗi người chúng ta là những con người mà như là Phaolô mạnh dạn ra đi để loan báo tin mừng của Chúa. Nếu mà không ra đi thì làm sao mà tin mừng đến được những vùng Roma, Âu Châu ngày hôm nay, thưa anh chị em? Đấy, ta thấy đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Có lúc mình thấy là gặp khó khăn, thử thách, trở ngại ở đây, các tông đồ muốn đi vùng Tiểu Á nhưng Thánh Thần không cho đi. Các tông đồ muốn dừng chân lại ở nước Do Thái, Chúa Thánh Thần không cho phép. Mà Chúa Thánh Thần hướng đến một chân trời khác, đó là châu Âu, đó là Roma. Và các tông đồ đi đến miền Macedonia, hướng về Roma, nơi đó thuận lợi hơn, và dấu chỉ Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Khi đến đó, ngày Sa-bát, chúng tôi ra khỏi cổng thành, men theo bờ sông đến một chỗ chúng tôi đoán chừng có nơi cầu nguyện. Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với những phụ nữ đang họp nhau tại đó. Tại sao các tông đồ không vào nhà hội đường mà lại phải ra tới men sông mà đến đó mà họp nhau cầu nguyện? Ta thấy rõ ràng không phải lúc nào mình cũng ở trong nhà thờ đóng cửa lại mà cầu nguyện. Nhưng có lúc Chúa Thánh Thần sai mình mở tung cánh cửa ra. Các tông đồ không còn ở trong hội đường Do Thái họp nhau mà cầu nguyện nữa, mà mở tung cánh cửa đi ra hướng về vùng Âu Châu, và đến men bờ sông họp nhau ở đó mà cầu nguyện, mà rao giảng. Cho nên tin mừng phải được rao giảng ở khắp nơi, chứ không phải chỉ đóng khung ở trong bốn bức tường của tu viện, không phải bốn bức tường của nhà thờ, bốn bức tường của nhà mình, mà phải mở tung ra ở gia đình mình, phải mở sang nhà hàng xóm, các nhà dòng phải mở tung cánh cửa ra, không phải chỉ lo coi nhà trẻ, chỉ lo chỗ nào cũng nhà trẻ để mà kiếm cơm manh áo. Không phải như vậy, vì sứ vụ của mình đi tu không phải chỉ để coi nhà trẻ, mà phải, Đức Giáo Hoàng bảo phải đến cái vùng ngoại biên, đến với những anh em chưa nhận biết Chúa, đến với những người nghèo khổ, đến với những người đang thiếu thốn. Không phải chỉ thiếu thốn về vật chất, mà điều quan trọng hơn cả là họ thiếu thốn về mặt tinh thần, vì họ chưa được nhận biết Chúa, chưa có ai đến đó rao giảng cho họ về Chúa, thì phải mạnh dạn mà ra đi như các tông đồ ngày hôm nay, các cộng đoàn dòng tu mà sư vụ là loan báo tin mừng, là rao giảng, là làm chứng, thì không được phép cứ đóng khung ở trong nhà, không được phép chỉ giới hạn hoạt động của mình trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, lo mở hết nhà trẻ này tới nhà trẻ nọ, mà còn phải hướng đến một cái sứ vụ đúng đắn cao cả hơn là loan báo tin mừng. Mà anh chị em cầm cây quạt dưới lên, phải hướng đến một sứ vụ cao cả hơn, đó là loan báo tin mừng. Đó là
loan báo tin mừng.
Loan báo vậy bé lắm, người ta chẳng nghe đâu. Đó là
loan báo tin mừng.
Mà loan báo tin mừng không phải chỉ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm. Điều mà Chúa bảo cả anh em nữa, anh em cũng phải làm chứng về Thầy, Thầy làm chứng về cha Thầy, anh em cũng phải làm chứng về Thầy. Vậy thì loan báo tin mừng bằng cách là làm chứng cho Chúa. Loan báo tin mừng bằng cách làm chứng cho Chúa. Loan báo tin mừng bằng cách
làm chứng cho Chúa.
Mà làm chứng cho Chúa là như thế nào? Là bằng đời sống của chúng ta, bằng cách sống của chúng ta, bằng cách ăn nói của chúng ta, bằng cách ứng xử của chúng ta, nói năng thế nào, ứng xử thế nào và giao tiếp thế nào, để cho người ta thấy chúng ta đang là nhân chứng của người đi loan báo tin mừng. Nhân chứng của người đi chúng ta làm chứng bằng cuộc sống của chúng ta, đó là chúng ta ra đi. Anh chị em nhớ như vậy, đừng bao giờ quên. Các tông đồ đã đi và làm như vậy. Cho nên không phải chỉ trong nhà thờ, mà men sông, mà quán trọ, mà ven đường, chỗ nào chúng ta cũng có thể họp nhau cầu nguyện được, chỗ nào chúng ta cũng có thể loan báo tin mừng được, chỗ nào chúng ta cũng có thể nói về Chúa được. Thưa anh chị em, như anh chị em đến đây, chúng ta thấy có một cái ngôi nhà thờ nào nó lạ lùng như nhà thờ này không? Anh chị em thử có thấy không? Anh chị em thấy ngôi nhà thờ mà bên kia là Trường Sơn Đông, bên đây là Trường Sơn Tây, cách nhau bằng một cái con đường, mà cái con đường ấy chia đôi. Chúng tôi nhìn ra hình ảnh bên kia là nước, bên đây là máu. Chúa lòng thương xót đặc biệt của giáo điểm tin mừng là cho chúng ta thấy hình ảnh của bên này và bên kia. Bên kia là máu từ trái tim Chúa đổ ra, bên này là nước từ trái tim Chúa đổ ra. Máu và nước, đấy là hai dòng chảy của lòng thương xót. Mà anh chị em mình chiều hôm nay mưa nó lâm ta lâm thâm, rồi trời thì nó oi oi bức bức, nóng không ra nóng, mưa không ra mưa, mà anh chị em vẫn đến đây như thế này, thì sự hiện diện của anh chị em ở đây là anh chị em đang làm chứng cho những công cuộc để chúng ta đi loan báo tin mừng, để chúng ta ra đi. Đấy, anh chị em đang làm chứng cho người ta thấy. Giờ này người ta ra quán cà phê, giờ này người ta ngồi tán phét, giờ này người ta lo đi kiếm tiền, giờ này người ta ở nhà người ta hát karaoke, giờ này người ta ở nhà với vợ con, sợ mưa, sợ ướt, sợ đi lễ thì không có công ăn việc làm, khách đến thì không có tiền, có ai ở nhà thì không có tiền. Người ta đang là lo đi kiếm tiền, mà chúng ta chẳng giàu có gì, chúng ta chẳng có trọc phú đại gia gì cả, là những con người khố rách áo ôm. Và cũng có khi đây có những anh chị em đại gia, những thương gia, những người đáng lý giờ này phải đi kiếm tiền, đang đi thu tiền, đang đi lấy tiền, mà cũng chấp nhận bỏ hết để ngồi ở đây. Sự hiện diện của anh chị em ở đây, chỗ này một nhóm, chỗ kia một nhóm, chỗ kia một nhóm, chúng ta thấy từ sáng đến chiều cứ họp nhau mà cầu nguyện, y như là các bà họp nhau cầu nguyện ở ven sông, ở bờ sông. Một cái hình ảnh, một cái nhà thờ mà mưa cái là thả cái mành xuống, mà thả xuống thì nóng, kéo lên thì mưa hắt, để thả sao đấy? Thả hay không thả? Thả hay không thả? Thả thì nóng, mà kéo lên thì mưa nó hắt, để thả hay không thả? Mình thả nửa chừng như đó, thả nửa chừng vậy vừa đủ mát mà vừa đủ hết mưa được không? Được không? Cho nên mình thấy mình chẳng có phải lệ thuộc vào cái gì cả, mình chỉ có để cho Chúa hướng dẫn, Chúa điều khiển cộng đoàn của mình thôi. Như vậy đấy lại là những người tràn đầy thánh thần của Chúa mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: các con cũng phải ra đi để làm chứng. Và khi đó có một bà tên là Lydia, quê ở Thyatira, chuyên buôn bán vải điều. Bà là người tôn thờ Thiên Chúa, bà nghe và Chúa mở lòng cho bà để bà chú ý đến những lời ông Phao-lô nói. Anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em đến nghe nhưng mà Chúa mở lòng anh chị em ra để anh chị em nghe được những điều mà chúng tôi rao giảng và những người lên làm chứng cho anh chị em. Nếu Chúa không mở lòng, tụi con nói đến sáng mai cũng chẳng ăn thua gì, đúng không? Nếu Chúa không mở lòng, có bao nhiêu người lên làm chứng cũng không ăn thua gì. Nhưng mà điều quan trọng là anh chị em phải đến đây đã. Mình đến đây rồi Chúa mở lòng ra. Mình không đến làm sao Chúa mở lòng? Mình cứ ở nhà đếm tiền, Chúa có mở lòng được không? Mình cứ ở nhà đi kiếm công ăn việc làm, Chúa có mở lòng được không? Mình cứ ở nhà mình đi nhậu, Chúa có mở lòng được không? Anh này anh trúng nạn anh còn đến đây được này. Bà ông này đi xà lăn anh còn đến đây được này. Đó những con người mà đau ốm bệnh tật như vậy, họ tìm đến với Chúa thì Chúa mở lòng. Anh chị em giơ cao cây quạt lên. Chúng ta đến với Chúa và Chúa để chúng ta nghe và chúng ta hiểu được những lời rao giảng cũng như lời làm chứng. Và khi chúng ta hiểu được lời Chúa rồi thì công việc của chúng ta là chúng ta phải mở lòng ra đến với những người khác, mở lòng ra chia sẻ cho những người khác. Cho nên mở lòng để mà hiểu lời Chúa, và hiểu lời Chúa rồi chúng ta mở lòng ra với anh em của mình. Trong tháng 5 này chúng tôi sẽ đi thăm 5 trại phong và 3 giáo xứ nghèo, rất nghèo ở miền Trung, để chia sẻ với họ về lòng thương xót của Chúa. Mà chúng tôi có thể đi đến đó được nếu anh chị em chúng ta là những người dám, rồi mời những anh chị em đang đứng kia chúng ta vào trong này ngồi đi. Mà lên có ghế trong này, đứng đó mưa ướt hết. Vào trong này, đứng đó không được, che hết những người đằng sau. Vào bên trong, vào đi, trời mưa vào bên trong. Bế con vào bên trong, đứng đó không có được, che người đằng sau và chúng ta bị mưa. Vào trong này lấy ghế ra, mấy em phục vụ lấy ghế cho họ ngồi. Mời vào bên trong này, mời lên. Rồi, thôi trời mưa thì cứ mặc trời mưa có sao đâu. Mưa hay không mưa mình cũng phải, giàu hay nghèo mình cũng phải, ốm đau hay mạnh khỏe cũng phải. Nếu chúng ta mở lòng mình ra thì Chúa cũng sẽ mở lòng thương xót cho chúng ta. Nhớ như vậy thưa anh chị em. Rồi bà ấy mở lòng ra, bà làm gì? Bà ấy nghe lời Phao-lô. Rồi sau khi bà và cả nhà đã chịu phép rửa, bà mời chúng tôi: các ông đã coi tôi là một tín hữu Chúa thì xin các ông đến ở nhà tôi. Bà ép chúng tôi phải nhận lời. Thưa anh chị em, khi mình đón nhận lời Chúa, mình mở lòng ra, mình đón tiếp những người rao giảng lời Chúa. Điều quan trọng là anh chị em mở lòng ra đón Chúa rồi thì cũng phải mở lòng ra đón anh em của mình. Thú thật với anh chị em, nói ra thì xấu hổ, thôi thì cũng phải nói. Là giáo điểm tin mừng chúng tôi, người ta nhìn lên video ta thấy ta tưởng là vĩ đại lắm, ta tưởng là to tát lắm. Thực sự ra có to không? Anh chị em nói to lên để những người mà ở nhà họ coi họ biết, to không? Không to đâu. Chỉ có lòng thì to, chứ còn đất thì không to. Chỉ có lòng thì to, chứ mà túi tiền thì không to. Chỉ có lòng thì to, chứ mà cái bao gạo thì không to. Không có to. Và nhất là căn phòng của chúng tôi thì nó lại quá nhỏ, cho nên các cha đến giúp tĩnh tâm, giúp giải tội trong mùa chay cũng như dịp Noel, mùa vọng, không có chỗ để các cha ngủ lại ban đêm. Tôi áy náy vô cùng. Bây giờ có mỗi một cái phòng của mình, vừa làm nhà kho vừa làm phòng thánh, có mỗi cái giường mà bây giờ cho mấy cha vô đó ngủ thì cũng không được. Bây giờ nhét vào đâu bây giờ? Cho nên chúng tôi phải nhờ anh em ở trong ban thường vụ, hội đồng giáo xứ, và nhà nào có thì vui lòng đón tiếp các cha đến đó ban đêm ngủ lại. Mà nếu có cơm cho ăn thì càng tốt. Nhưng mà ít nhất là có cái phòng để ngủ ban đêm. Thì cũng tạ ơn Chúa là anh em trong thường vụ có những người rất là mở lòng đón tiếp các cha đến ở nhà của mình. Nhờ vậy mà trong những tuần mùa chay hoặc mùa vọng, các cha ở từ ngoài Bắc hay là từ ngoài Trung qua đây để giúp giải tội, có chỗ để mà tạm trú qua đêm. Cho nên hình ảnh đó cho chúng ta thấy là cái bà Lystra này, bà cũng như thế. Bà ấy đón tiếp các tông đồ và nài ép các tông đồ đến, đã coi tôi là một tín hữu thì hãy đến nhà chúng tôi để ở, mà họp nhau cầu nguyện, mà loan báo tin mừng. Vì lúc đó chưa có nhà thờ, không có hội đường. Cho nên các tông đồ đi đến đâu bây giờ cũng vậy. Ban đầu là đến nhà người giáo dân, rồi người giáo dân nào đó cho mượn cái sân, cho mượn cái phòng, rồi 5-3 người họp nhau lại cầu nguyện, rồi lấy cái bạt che lên trên, rồi cứ dần dần 5 người, 10 người, 30 người, dần dần mới có tiền mới mua đất, rồi mới có tiền mới làm nhà, rồi mới xin phép để lập một cái nơi cầu nguyện, rồi mới biến thành giáo điểm, rồi trở thành giáo xứ. Thường là như thế. Thì ngay từ ban đầu các tông đồ cũng đã trải qua những giây phút như vậy, là nhờ tấm lòng của những người giáo dân, họ biết mở lòng. Và nếu mở lòng như vậy thì họ là những người làm chứng cho Chúa, như là Đức Giáo Hoàng Francisco trong bài giảng thánh lễ ngày 6 tháng 5 2018 tại nhà nguyện Matta. Đức Giáo Hoàng nói như thế này: đời sống chứng tá tạo nên sức hấp dẫn. Chứng tá hàng ngày mà chúng ta sống, chúng ta tin vào sự công chính dưới mắt Thiên Chúa. Những điều ấy khơi dậy sự thắc mắc, tạo nên sức thu hút đối với những người sống chung quanh chúng ta. Anh chị em nhớ không? Những cái điều ấy khơi dậy sự thắc mắc. Người ta thắc mắc tại sao mà ngày nào ở giáo điểm tin mừng người ta cũng đến đây cầu nguyện đông như thế này. Nhiều người thắc mắc cái câu hỏi đó và họ hỏi tôi. Tôi cũng đâu biết trả lời sao. Tôi bảo hỏi Chúa chứ, tại sao đông như vậy? Thì tôi chỉ trả lời là tại vì người ta đến. Mà người ta tại sao người ta đến thì chỉ có họ và Chúa biết mà thôi. Chứ còn mình nhìn mình biết là họ đến vì lý do gì không? Có biết không? Không. Anh chị em đến đây thì chị em biết và Chúa biết. Thế thôi được rồi. Cho nên đông là vì người ta đến. Và sự hiện diện của anh chị em như vậy gây nên thắc mắc cho người ta và tạo nên sức thu hút đối với những người sống chung quanh ta. Họ thắc mắc và họ đến. Wow, cái gì đấy? Wow, cái gì đấy? Họ đến, họ nghe, họ thấy, họ nhìn, họ xem và bắt đầu họ tìm hiểu, rồi họ tin và họ được cứu. Như vậy là chúng ta đã trở thành những người loan báo, là những người loan báo. Mãi lên, chúng ta trở thành những người loan báo. Như Đức Giáo Hoàng nói, loan báo tin mừng là chúng ta, cách sống của mình làm cho người ta thắc mắc, cách sống của mình thu hút người ta đến, và các chứng nhân khơi dậy sự tò mò. Anh chị em đến đây làm cho người ta tò mò, rồi các chứng nhân thu hút nơi tâm hồn con người, rồi Chúa Thánh Thần hoạt động từ nội tâm sâu thẳm. Giáo hội tin vào sức hấp dẫn ấy và lớn lên nhờ sức hấp dẫn ấy. Cho nên mỗi người anh chị em mình, như Đức Giáo Hoàng nói, là phải có sức hấp dẫn. Phải có sức. Phải có sức. Mãi lên, phải có sức. Người ta đang xem video, người ta thấy nếu mà cộng đoàn mình cha thì cứ đứng trên đây đọc làm ở dưới thì có nên sức hấp dẫn không? có nên xưng hấp dẫn không? Không. Bà trời ơi, lễ gì buồn ngủ quá. Người giáo viên thì ngồi ngáp, có bà ngáp mà không che miệng nữa. Có nên xưng hấp dẫn không? Không. Nhưng mà người ta thấy cộng đoàn chúng ta tất cả mỗi người đều vui tươi cười, chúng ta tạo nên sức. Chúng ta đến đây đông mà rất trật tự, chúng ta tạo nên sức. Chúng ta đến đây đông mà không có dẫm đạp lên nhau, mọi người biết quan tâm đến nhau, chúng ta tạo nên sức. Mạnh lên, hấp dẫn mà không nói to lên ai mà cái lôi người ta đến được. Chúng ta đến đây dù già, dù trẻ, dù nam, dù nữ, mình vẫn hòa đồng với nhau, vẫn vui cười với nhau, vẫn chào hỏi nhau, chúng ta tạo nên sức. Và cái sức hấp dẫn đó, Đức Giáo Hoàng nói rằng là giáo hội tin vào sức hấp dẫn ấy và lớn lên nhờ sức hấp dẫn ấy. Cộng đoàn giáo điểm tin mừng của chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng ở Nhà Bè này cũng sống là nhờ sức hấp dẫn ấy. Sức hấp dẫn mà Thánh Thần ban cho, Thánh Thần hoạt động từ nội tâm sâu thẳm. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói tiếp rằng là sự thông truyền đức tin được thực hiện nhờ các chứng nhân, có khi đến mức tử đạo. Khi người ta thấy sự thống nhất giữa lời chúng ta nói với cuộc đời chúng ta sống, giữa lời mình nói và cuộc đời mình sống, giữa lời nói và việc làm, nói thế nào thì nói mạnh lên, nói thế nào thì làm như thế nào thì nói thế nào thì làm như thế nào thì đó, người ta thấy rằng giữa lời nói và việc làm chúng ta, người ta không ngừng đặt câu hỏi. Người ta đặt câu hỏi là tại sao những người này lại sống như thế? Tại sao những người này lại hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân? Và sự tò mò ấy, sự thắc mắc ấy chính là hạt giống mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng của con người. Những cái thắc mắc ấy, cái sự tò mò mà những người xung quanh này hoặc là những người đang theo dõi trên màn hình, đang coi trên Facebook trực tiếp tinthac.net, đang coi trên trang web tinthac.net hoặc đang theo dõi trên YouTube Giáo Điểm Tin Mừng ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, họ tò mò cái gì đây, họ thắc mắc tại sao như vậy, tại sao người ta đến, tại sao mà đông như vậy. Rồi sự tò mò, sự thắc mắc ấy chính là hạt giống Chúa Thánh Thần gieo vào trong lòng con người. Hạt giống ấy sẽ dần dần lớn lên, hạt giống ấy sẽ dần dần lớn lên. Và khi thông truyền đức tin, chúng ta được nên công chính. Đức tin làm cho ta được nên công chính. Và khi thông truyền đức tin cho người khác, ta đang trao tặng cho tha nhân sự công chính đích thật. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha nói như vậy. Và mỗi người chúng ta tại Giáo Điểm Tin Mừng ngày hôm nay đang sống như thế. Và khi sống như thế, chúng ta biết được rằng là khi mình đi theo Chúa, không phải lúc nào cũng ngon lành như là Phaolô trong bài đọc ngày hôm nay được cái bà Lystra đón nhận. Nhưng mà Chúa nói là đến lúc mà những người, người ta sẽ loại trừ các con ra khỏi hội đường, người ta sẽ bách hại các con, người ta sẽ làm cho các con phải điêu đứng. Nhưng các con đừng ngạc nhiên, đừng ngỡ ngàng, đừng sợ hãi, vì Thầy đã nói trước với các con điều đó rồi. Sẽ đến giờ, cái này mới là ghê, cái này mới là ghê. Sẽ đến giờ, không phải là giờ trúng số, mà là giờ tới số. Sao ông? Không phải là giờ trúng số, mà là giờ tới số. Giờ tới số khi những người bách hại các con, khi những người giết hại các con, mà họ lại nói rằng nhân danh Thiên Chúa mà họ làm việc đó. Đấy, họ bách hại mình, mình làm điều công chính, mình làm điều tốt lành, họ bách hại mình mà họ bảo là nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội họ làm chuyện đó. Chúa bảo sẽ đến giờ như vậy, nhưng các con đừng sợ hãi vì Thầy đã nói trước với các con rồi. Đến lúc đó các con sẽ phải làm chứng cho Thầy. Thầy vâng lệnh cha mà đến làm chứng cho cha, và thầy ban thánh thần cho các con để nhờ thánh thần mà các con mạnh dạn đứng lên làm chứng, dù rằng người ta bách hại các con như ngày xưa. Chúng tôi đi loan báo lòng Chúa thương xót những người ngăn cản, những người không cho phép, họ cũng nhân danh Thiên Chúa mà ngăn cản, nhân danh cho hội mà ngăn cản, như vậy Đức Vâng Lời mà ngăn cản đấy chứ. Rồi có những người ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm cái công việc ngăn cản đó đấy chứ, đâu phải không thưa anh chị em. Ngày xưa thì tôi cũng hơi ngỡ ngàng, ngày xưa thì tôi cũng hơi ngạc nhiên, và ngày xưa tôi cũng hơi sửng sốt, tại sao mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa mà lại bị ngăn cản, tại sao người ta lại nhân danh Đức Vâng Lời mà cấm cản mình không được làm cái việc mà thực hành lòng Chúa thương xót. Nhưng mà ngày hôm nay đọc lại tin mừng, và dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, dưới ánh sáng của tin mừng, tôi nhận ra rằng Chúa đã nói trước hết rồi, không còn gì phải thắc mắc nữa, vì đấy là đường lối mà những người đi theo Chúa phải chấp nhận. Vì chính Đức Giêsu cũng bị người nhà của mình loại trừ, có không? Chính Đức Giêsu cũng bị tông đồ, những môn đệ của mình loại bỏ, có không? Chối bỏ, có không? Và chính Đức Giêsu bị những người mà Ngài làm ơn cho họ treo trên cây thập giá, có không? Và họ cũng nói rằng nhân danh Thiên Chúa mà họ làm cái việc đó. Vì vậy mà nếu ngày hôm nay tôi, ông bà, anh chị em có gặp những thử thách đó, mình hãy hallelujah, hallelujah, và mình vui mừng hân hoan vì được chịu khổ vì danh Chúa. Nào mời bạn lên đây, bạn đẹp trai, thấy đẹp trai không? Có không? Con có đi chung không? Con là mẹ, lên đây, hai mẹ con lên đây. Rồi con tên là gì?
Con chào quý cha và tất cả quý cộng đoàn. Con tên là Đặng Việt Thái ạ. Đặng Việt Thái.
Bao nhiêu tuổi?
Và con 26 tuổi. Công việc chính của con là con vừa tốt nghiệp trường âm nhạc xong, con đang đi hát, và công việc phụ của con là dạy nhạc, dạy hát và dạy đàn cho các bạn.
Mà con có tham gia ca đoàn không?
Lúc trước thì con, hồi trước cách đây khoảng 10 năm thì con có tham gia ca đoàn. Và bây giờ thì con lên Sài Gòn thì con bận việc học, với lại là con cũng muốn tham gia ca đoàn, nhưng mà có thể là bận việc học nhiều quá cho nên con không có tham gia được.
Nhà con ở đâu? Bây giờ con đang ở đâu?
Con đang ở Sài Gòn, còn quê con là ở Bình Thuận.
Rồi làm sao hôm nay con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến để con cầu nguyện với người bên cạnh con là ai?
Đây là mẹ của con. Con thì biết qua giáo điểm tin mừng qua mẹ con, mẹ con dẫn con đi đi chung cho vui, và mẹ con cũng đi với các bạn của mẹ con nữa, thì cũng là từ Bình Thuận lên. Con thì ở Sài Gòn, con đi qua đây. Dạ. Con thì hôm nay con khá là bất ngờ, vì khi mà được cha ban phép lành xong thì con đi qua bên kia thì các chú.
Rồi bây giờ con đến đây thì con đến đây lần thứ mấy rồi?
Con đến đây lần thứ ba rồi.
Rồi con cảm nhận thế nào, con chia sẻ cho các bạn trẻ, cho mọi người. Thưa anh chị em, đây là một người bạn trẻ có thể nói là thành đạt thành công về mặt đời, nhưng mà về mặt đạo thì như là bạn ấy nói, vì con bất học quá mà con đã đem cái nén vàng Chúa trao cho con cất giấu. Để con cất giấu, con chưa có xài cái nén vàng, nén bạc đó mà ngày xưa con xài rồi. Bây giờ con cất đi, con không xài nữa, mà đáng lẽ là con phải cho nó sinh lời nhiều hơn. Thì con đến đây con cảm nhận được là như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Lần đầu tiên con đến đây con rất là thấy rất là vui và khá là đông người. Nhưng mà sau những lần đó thì con nói với mẹ là mẹ, con gọi điện về cho mẹ con, mẹ con nói mẹ ơi, không hiểu sao con đi về tự nhiên con nhớ giáo điểm tin mừng, con nhớ cha Long quá. Con nói là nếu là lần sau nữa đi nữa nhớ rủ con đi. Nhưng mà mẹ con một tháng mới vào một lần đó, tại vì nhà hơi xa, cho nên nói là mỗi lần mà mẹ con muốn có vào thì rủ con đi chung với. Thì hôm nay mẹ con vào thì mẹ con rủ con chạy qua đây.
Thưa anh chị em, khó lắm. Tại vì rất là nhiều người mẹ, người làm cha than thở: trời, con buồn quá, con của con dốc hết tiền của cho nó lên Sài Gòn nó ăn học, mà ăn học mà nó học thì ít, nó ăn thì nhiều. Gọi là cho ăn học mà nó ăn chơi thì nhiều chứ ăn học thì ít. Cho nên là rất nhiều người làm cha làm mẹ cũng khổ khi gửi con mình sang nước ngoài cho đi du học ở Mỹ, ở Âu Châu, những tưởng rằng con mình đi du học thì nó sẽ tốt lên, nhưng mà nó chỉ tốt về mặt kiến thức, về mặt tri thức, về mặt bằng cấp, nhưng rồi cũng lý do là mắc học quá cho nên chẳng có đứa nào đi đạo nữa, chẳng có đứa nào đi lễ nữa, chẳng đứa nào đi nhà thờ nữa. Một cái điều mà bạn làm tôi cảm thấy rất là vui và xúc động, đó là một người bạn trẻ đến đây lần thứ nhất mà bạn ấy nói rằng là con cảm thấy nhớ giáo điểm lắm. Ở đây có gì để mà bạn ấy nhớ? Anh chị em thử nghĩ thử coi. Ở đây có cái gì hay để bạn ấy nhớ trong khi bạn ấy là người dân Sài, đang học ở Sài Gòn mà đi hát, có thể là đi hát ở những tụ điểm, có thể là đi đến những khu ca nhạc, có thể đi những khu vui chơi. Cái đó nó còn hay ho, còn hấp dẫn về mặt tự nhiên hơn. Mà giáo điểm này nó nghèo như thế này, nó khổ như thế này, nó bó rọ như thế này, thì mưa nắng như thế này, dãi dầu như thế này, vậy mà bạn ấy lại còn một chút gì, còn một chút gì, còn một chút gì để nhớ để thương. Tôi cảm thấy vui chứ thưa các bạn. Những người bạn trẻ mà đến đây một lần mà bạn ấy cảm thấy là nhớ giáo điểm, nhớ cha Long, cảm thấy vui lắm, cảm thấy là hạt giống Chúa Thánh Thần đã gieo vào trong lòng bạn ấy rồi. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, cái sự háo hức ấy, cái sự nhớ nhung ấy là hạt giống Thánh Thần đã gieo vào trong trái tim bạn ấy rồi. Nó đang từ từ nó lớn lên. Và biết đâu một ngày nào đó bạn đến đây bạn tham gia ca đoàn, được không?
Dạ được ạ.
Biết đâu một ngày nào đó bạn đến đây bạn tập hát cho ca đoàn, được không?
Dạ được ạ.
Bạn thấy ca đoàn tôi được có mấy người, có ba bà lão kìa. Nãy con ông cũng chặt hết tiêu hồi đó. Rồi tại họ đi làm hết, cũng giống như bạn thôi, họ mắc đi làm, còn bạn mắc đi học, họ không tham gia ca đoàn được. Bây giờ xin chị cho biết là làm sao mà chị lôi thằng con trai của chị đến đây được từ giáo điểm, tin mừng.
Dạ con thưa cha, con
nói to lên.
Chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là tên Nga.
Nói to lên.
Con năm nay 57 tuổi rồi cha.
Chị được mấy cháu?
Dạ con 4.
Này là thứ mấy?
Dạ thứ 3. Thằng thứ nhì thì ra trường cao đã đại học
hai anh đầu của em con đã có vợ rồi và cũng đều tốt nghiệp bên đại học hết và học ở Biên Hòa đại học Lạc Hồng. Đã có mỗi anh thì đã có một cháu rồi. Dạ.
Còn con?
Còn con thì chưa.
Còn ai nữa?
Còn một em gái nữa là đang cũng là tốt nghiệp rồi và đang đi làm ở dưới Bình Dương.
Rồi sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà chị rủ được con chị đến đây? Cái điều khó làm sao mà chị lôi được nó đến đây?
Dạ thưa cha, con theo mấy anh mấy chị ở trong giáo xứ đi trước rồi con sau này con biết thì con theo, rồi con nói với con nói mẹ, thưa mẹ cho con đi với, thì cháu cũng đi theo, con đi thì cháu cũng theo luôn.
Rồi chị được ơn gì của chị, của Chúa, chị chia sẻ cho mọi người để làm chứng như Đức Giêsu nói, các con nữa các con cũng phải làm chứng.
Thưa cha, con thì nhiều bệnh lắm, rối loạn tiền đình này, gai cuộc sống này, rồi đau khớp này, nhưng mà ngày nào con cũng uống thuốc hết á, nhưng mà từ hồi con đi cha về giờ là con không phải uống thuốc đây nữa. Sáng thì con uống thuốc khớp, xế buổi thì con uống thuốc tiền đình, rồi trưa thì con lại uống thuốc gai cuộc sống thần kinh tọa, mà từ hôm bữa giờ con không uống thuốc gì nữa cha.
Hallelujah. Mà lên hallelujah. Bây giờ anh bạn trẻ, anh còn nhớ được một bài hát nào anh hát tặng cho cộng đoàn chúng ta một bài nào được không? Bài nào?
Dạ con xin hát bài làm dấu. Làm dấu thánh
à. Nhớ nhá vậy cho đàn nó nghe tưng 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 tưng.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng.
Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nghe anh bạn trẻ anh hát bài làm dấu thánh giá. Tưởng anh quên làm dấu rồi. mà vẫn còn nhớ là con làm dấu thánh giá. Đôi khi chúng ta làm dấu thánh giá mà mình không có biết được cái ý nghĩa của việc làm dấu đó như thế nào. Đôi khi ta làm dấu thánh giá mà ta làm theo thói quen, mà mẹ tôi cứ bảo là mày chỉ có đuổi ruồi trên mũi thôi. Ngày xưa mà thấy ăn cơm mà thấy tới giờ cơm là mẹ tôi ra vừa làm dấu ăn cơm với con. Mẹ tôi bảo mày đừng có đuổi ruồi trên mũi. Cho nên là bây giờ thưa anh chị em, chúng ta cùng nghe lại bạn trẻ hát bài làm dấu thánh giá và ý thức được rằng là khi mình làm dấu thánh giá như vậy là Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa bữa cơm này, xin Chúa Thánh Thần đến với chúng con. Và khi làm dấu thánh giá là chúng ta đang tuyên xưng một Chúa ba ngôi, đang làm chứng cho mọi người rằng tôi người Công giáo đây, không có sợ, không có ngại, không có xấu hổ gì để giữa mà khách sạn, để giữa nhà hàng năm sao mà tôi dám mọi người cắm đầu vào ăn, mà tôi trước khi ăn tôi làm dấu thánh giá. Dám không? Dám không? Dám không?
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu.
Con xin phép là con hát chay luôn thì cho nó dễ hơn, là nó sẽ truyền cảm hơn. Con xin cảm ơn nhạc công rất nhiều.
Cái hát này rồi, mà theo được rồi hát.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải tôn vinh Chúa Thánh Thần, nguồn thơm thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dấu thánh xin ngự đến trong tâm hồn con, mỗi khi con cầu nguyện xin hãy biến đổi tâm hồn con, xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Con xin cảm ơn quý cha, quý cộng đoàn rất là nhiều ạ.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh bạn thì mấy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Nhớ hôm nào ghé lại hát ca đoàn nha. Đây gửi tặng cho bà. Cái tay trái thì bị, còn vẫn tay phải vẫn quạt được đúng không? Rồi, đây tặng thêm cho con một trăng chuỗi con, đeo vào tay.
Cảm ơn.
Có dám đeo không?
Dạ có.
Đây tặng thêm cho con cái móc khóa nữa để ra đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mời bạn. Đây con. Chưa thấy hai hình ảnh khác hẳn nhau, ngon không? Này ngon hay đâu? Đó. Ngon chưa? Ngon không? Ngon không?
Ngon.
Ngon không?
Ngon.
Ngon rồi. Mạnh dạn lên con, nhìn về nó phó nó phải sợ đuối chứ. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, con nói cho mọi người nghe.
Dạ con tên Trinh ở Bảo Lộc.
Hả?
Con tên Trinh ở Bảo Lộc, 21 tuổi.
Rồi Trinh Bảo Lộc 21 tuổi, con đang làm nghề gì?
Dạ con đi chơi mới về nhà.
Con đi chơi mới về nhà. Để, con đi chơi bao nhiêu năm rồi con mới về nhà?
Dạ 3 năm.
3 năm con đi chơi, con đi chơi cái gì?
đi với bạn bè.
Đi đó là đi với bạn bè, còn chơi đi với bạn bè chơi cái gì mạnh dạn nói lên, mạnh dạn lên chơi cái gì nói to lên, chơi cái gì?
Chơi nhiều cái không đây.
Chơi những cái nó không ra cái gì. Rồi anh em hiểu rồi thì phải không? Đây là thằng con 3 năm bỏ nhà ra đi và chơi những cái không ra cái gì cả. Và chúng ta nhìn ơi, đây là nó chơi cái này này, đó, thấy chưa? Đó, ngó lành chưa? Quay một vòng cho ta nhìn, nó sợ con. Sợ chưa? Sợ chưa? Rồi làm sao nhờ đâu mà con được quay trở về sau 3 năm con bỏ nhà đi hoang như vậy? Con nói cho mọi người nghe con.
Lúc đấy anh em bỏ hết xong cái con mới về nhà, không cái mẹ dắt lên trên này luôn.
Rồi mẹ con đâu?
Đây.
Rồi mời mẹ lên đây. Rồi con chia sẻ cho mọi người coi thằng con của con nó như thế nào.
Dạ con chào Chúa, con chào cha và cộng đoàn. Con trước hết là con được rất là nhiều ơn Chúa, nhưng mà con kể là ba ơn chính của con. Trước mắt là con của con đã bỏ Chúa 4 năm mà không xưng tội, không rước lễ. Rồi con đi chơi bè bạn rồi nôi kéo, nhiều khi con dạy dỗ con cũng không nghe. Nhưng mà con cứ khấn giờ lòng thương xót, 3 giờ là con làm giờ thương xót, thì là Chúa cũng nhận lời con. Vừa rồi là hơn một tuần nay là con mới nói với con là con ơi đi lòng thương xót với mẹ, để đi xuống khấn lòng thương xót. Chứ bây giờ con từng đấy tuổi rồi mà mẹ chỉ có một mình con thôi. Nhưng mà bây giờ con thấy mẹ thấy con làm như vậy là mẹ buồn lắm. Thì con thật sự con được ơn điều này, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn. Nhất là con đã nghe lời con nói một cái là con nghe lời ngay.
Hallelujah. 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 Rồi đây là ơn thứ nhất. Rồi con quay trở về với Chúa.
Xong rồi là con đi ngay. Mẹ nói cái là gấp đồ đi ngay. Thì hôm nay con đi có cả em con gái con. Cũng mừng cho con là đã được ơn Chúa xúi dục lòng mà đi về với Chúa. Còn ơn thứ hai là chồng của con là bổn đạo mới, mà chồng con bị bệnh phổi, ung thư phổi, là cũng mấy năm nay đi Phạm Ngọc Thạch, rồi là đi cũng hòa hảo đầy các bệnh viện hết, nhưng mà vẫn uống thuốc, cũng có lúc khỏi lúc không. Thì vừa rồi là bị nặng quá rồi là vào trong bệnh viện Bảo Lộc, thì là bác sĩ cho về, bác sĩ nói là không còn đường nào nữa, đi giờ về thì còn ăn được cái gì thì cho ông ăn. Thì con về con với buồn quá, con với ngồi với nhà con, thì con nói với nhà con là thôi bây giờ em đọc những cái lời khấn để cho anh nhắn tin, vì con xài điện thoại mà con không có biết nhắn tin, mà con cũng không biết viết gì hết, con chỉ biết nghe, biết gọi thôi. Thì con biết đọc cho nhà con, thì nhà con với nhắn tin cho cha. Thì 10 phút sau thì cha với trả lời cho nhà con. Cha nói là 3 giờ chiều mai là cha cùng cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Vậy là con cũng mừng mà nhà con cũng mừng. Thế nhà con mới theo dõi, nhà con mới nói là để xem nào có đúng hay không mới tin. Thì đến từ hôm đấy cho đến bây giờ thì là nhà con được ơn cái là con không có uống thuốc nữa. Mà họ hàng anh em nhà con ai cũng là mừng mà ngạc nhiên, xóm nàng cũng đến hỏi thăm hỏi là ngạc nhiên như vậy. Thì cũng kể làm sao uống thuốc gì, thì con mới nói là nhà con nói là chỉ khấn gửi tin nhắn cho cha Long thôi. Thế là nhà con khỏi từ lúc bấy giờ cho đến bây giờ cha mà.
Hallelujah. Hallelujah.
Nhưng mà con xin Chúa.
Thôi được, ơn Chúa.
Dạ, ơn thứ ba thì bố con là năm nay bố con 78 tuổi, ở ngoài quê mùng 3 Tết là bố con á cũng bị là u tràn dịch phổi, là mùng 3 là vào viện, mùng 4 là bệnh viện trả về. Thì chúng con á, mẹ con với lại anh các em con cũng vào lòng thương xót khấn mấy lần rồi, thì cũng có mua một cái máy của cha. Thì về là con mới nói bố con là bây giờ bệnh viện trả về rồi, thì bây giờ bố phó thác cho Chúa, bố mở cái này của lòng thương xót Chúa rồi bố nghe ngày đêm nhá. Thì bố con có nói là bố vẫn tín thác vào Chúa, bố không bao giờ bỏ Chúa, bố vẫn nghe cho đến khi nào hết pin thì bố lại cắm bố nghe. Mà đến bây giờ bác bác sĩ nó trả về nói là nói với gia đình mẹ con là chỉ được cỡ là giỏi thì được 1 tháng, nhưng mà hiện bây giờ là chúng con ở ngoài miền Nam này, chúng con về anh em thay phiên nhau về chăm sóc bố con, thì bây giờ bố con được ơn Chúa là bố con rất là khỏe mạnh, mà bố con cảm ơn Chúa rất là nhiều, mà bố con không đi vào đây được là bố con già rồi, thì chị em chúng con cũng nên làm chứng cho Chúa nè.
Hallelujah. Hallelujah. Sao giờ về rồi có đi tu không?
Dạ giờ chưa bỏ được.
Đi tu không? À. Tao hỏi mày cái đi tu không mà.
Nếu mà được thì cũng tu.
Nếu được rồi cũng tu. Đây cho tặng cho con cái máy để con về con tu dần dần nhá. Đây cầm lấy con, 365 bài giảng, chịu khó mỗi ngày tu một bài nhá. 365 ngày mỗi ngày phải tu một bài nhớ không? Nhớ không con? Rồi đây cho tặng cho con một cái chẳng chuối để con đeo vào, rồi Chúa nhìn giữ con. Đây con, đây đeo vào. Rồi cái tay sâm cho nó sợ. Đó, đó, thấy chưa? Đây chẳng chuối. Rồi đây là tặng cho chị cái cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là cuốn sách, đây con, tâm thư lòng nhân hậu về chịu khó tụng cái cuốn này nhớ. Tu nhá, tu không?
Dạ có.
Đó, hallelujah. Rồi xin mời, mời con lên đây con.
Cảm tạ Chúa, con cảm tạ Cha. Con cảm tạ Chúa, con cảm tạ Cha, con cảm tạ cộng đoàn ạ. Dạ thưa Cha, con bỏ Chúa năm nay là 15 năm.
Mới lên là con bỏ Chúa 15 năm, con bao nhiêu tuổi rồi con?
Dạ năm nay con 39 tuổi Cha.
39 bỏ Chúa 15 năm, vậy là năm 24 tuổi, 24 tuổi đã bỏ Chúa. Rồi nhờ đâu mà sau bao nhiêu năm? 15 năm con được ơn quay trở về, là nhờ đâu mà con chưa quay trở về sau 15 năm con bỏ Chúa?
Dạ thưa Cha, con rất nhiều tội lỗi Cha. Con bỏ Chúa từ khi con đi lấy chồng. Chồng con ngồi dưới kia. Chồng con thì chồng con là người bên nương mà lại là con trưởng. Thì gia đình con không đồng ý, con thì ở hoa lẻ. Cả làng chỉ có 5-7 người bên đạo Cha. Thế là con bỏ Chúa, con theo chồng con. Chúa rất thương con. Đến khi chồng con năm 2016 chồng con bị bệnh, bệnh sơ gan và bệnh tiểu đường nặng Cha, viện bó tay. Thì chồng con được Chúa thương, con cũng cầu nguyện và con xin khấn ở tại giáo điểm Thanh Giã và ở ngoài Bắc. Cha con ở ngoài Bắc thì chồng con cũng được gặp thầy gặp thuốc, gọi là 4-5 chỗ Cha. Thì chồng con cuối cùng bây giờ chồng con được khỏe thì chồng con cũng ngồi đây và đi cùng con. Thì anh lên đây, anh Nam lên đây.
Rồi chúng ta cho một chồng có tay, mời anh lên đây. Hallelujah. 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 Rồi mời anh bạn lên đây.
Chào Cha.
Rồi con tên là gì?
Con Hoàng Văn Lam ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 39 tuổi.
Con theo đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi con bị bệnh gì?
Con bị sơ gan, teo toàn bộ gan, sơ cứng gan ạ. Và tiểu đường.
Rồi bây giờ con đã được Chúa chữa lành như vậy, con có tin vào Chúa hay không?
Con tin ạ.
Và hôm nay là con đến giáo điểm tin mừng này là một người ngoại đạo mà đã được ơn Chúa chữa lành như vậy, thì con cảm thấy thế nào khi mà con với vợ con đến đây?
Con đến đây con nhất vui vì cộng đoàn nhất đông hội ngày hôm qua con dự 3 thánh lễ của Cha.
Đây. Ai có đạo hôm qua đi 3 lễ giơ tay. Đấy, thử nghĩ coi, cả đoàn mà chưa đứa nào giơ tay chứ đừng có nói, mà sơ mà chưa giơ tay chứ đừng có nói. Còn tôi phải làm lễ, tôi không cách nào khác. Thì anh chị em thấy rõ ràng là một người ngoại đạo nha, mà vợ vì lấy chồng không có đạo cho nên là bỏ Chúa 10 năm, mà hôm nay là anh ấy được ơn chữa lành như vậy, anh quay về với giáo điểm tin mừng này để làm chứng và tạ ơn Chúa. Mà ngày hôm qua ngày Chủ nhật đi 3 lễ, anh chị em nghĩ thử coi, người Công giáo của mình đi 1 lễ kêu trời lâu quá, người Công giáo mình đi tới lễ thứ 2 trời mệt quá, người Công giáo mình đi lễ thứ 3 trời còn đói quá, có không? Đấy, anh đi lên ba lễ anh thấy thế nào, nói to lên cho mọi người công giáo nghe.
Thưa cha, con rất vui ạ, bởi vì con chưa dự cái lễ thánh lễ là ba thánh lễ liền như thế này.
Rồi bây giờ thì khi mà chồng con đã được ơn chữa lành như vậy thì con quyết định như thế nào? Sau 10 năm con bỏ Chúa, bây giờ con quyết định sao?
Dạ thưa cha, cả cuộc đời đời này con không bao giờ bỏ Chúa cha. Khi mà chồng con ốm con nhiều tội lỗi lắm, mẹ chồng con đi xem thì chồng con toàn là có ngày sắp chết thôi cha, con cũng đi xem bói. Con xem cũng nói y như thế, con cũng làm lễ cha. Nhưng cuối cùng chồng con cũng vẫn ốm. Thì khi có bá ở gần nhà, bá ấy bảo bá vào Cha Long. Lúc đấy con chưa biết cha là ai cả. Thì con cũng gửi luôn, con bảo là con thưa bá gửi cầm cho con. Con gửi luôn cho bá đấy, gửi lễ cho chồng con. Thì khi chồng con vào thì con cũng ở nhà, con cũng chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Cách đây có hơn một tháng cha, có một cô hàng xóm, cô là người bên đạo, cô cho con biết cái đài của cha. Thì từ đấy con nghe, ngày đêm con ôm đài con nghe. Và con nghĩ Chúa rất chi là thương vợ chồng con. Bởi vì chồng con là bệnh hiểm nghèo, con nghĩ là con mất chồng. Nhưng đến giờ này chồng con vẫn còn đứng bên cạnh con, là Chúa thương. Gần đây trước khi con đi ba ngày, trước khi con đi một tháng,
cầm chặt lấy con mất bây giờ, mau con mất bây giờ.
Trước khi con vào đây con đặt vé trước một tháng cha, thì con ao ước được gần cha. Và con đến đây con được ba ơn. Thứ nhất là trước khi đi 10 ngày là chồng con rất khi đau ở vành sau tai, thì con nhắn tin cho cha, cha nhận lời, cha bảo cha cầu nguyện cho. Thì sáng hôm sau chồng con khỏi. Thế đến 3 ngày sau thì con gái của con 12 tuổi thì nay bị đau hết một bên hàm, con không ăn không uống được, con kêu đau. Thì con cũng bảo để mẹ xem con phải bị quay bị không. Thì đến 1 giờ đêm con bán hàng mà con kiểm hàng, con mới lại ngồi dậy con mân côi, con cầu nguyện. Thì sáng hôm sau con lại khỏi. Còn bản thân con thì bị dị ứng 7 tháng nay, không một ngày nào không lên toàn thân. Bị dị ứng ạ. Thế mà con cứ lên toàn thân, người con nổi mày đay chà. Thế nhưng mà từ hôm qua con vào, con có mang thuốc theo thì con cũng phải uống một liều. Thế đến hôm nay con cầu nguyện cùng cha và cộng đoàn thì hiện ra ngày hôm nay con chưa bị lên một tí nào. Con cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây mời anh. Anh rước lấy Chúa về nhà. Có rước Chúa về nhà được không?
Con có ạ.
Anh có dám làm bàn thờ Chúa trong nhà không?
Con sẽ tôn trọng ảnh Chúa.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi cầm cao lên, cầm cao lên. Rồi hai vợ chồng cầm đấy. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chúng con biết cách lần chuỗi. Và đây là tràng chuỗi mân côi, tràng chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, đây anh chị em nhìn cái tay, tay con giơ tay. Con biết con đeo gì đâu?
Tràng chuỗi nhân côi 10 ạ.
Thưa anh chị em, sở dĩ tôi không tặng cho anh ấy vì tôi thấy anh ấy là người đã đeo chuỗi trước chị ấy rồi. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Cha con nói một câu, quả con có cô Mơ ở gần nhà là người bên đạo, đã mua vé cùng đi với con. Hiện nay cô đang bị ung thư vú di căn, có mẹ của cô đi cùng con ạ. Mà cô rất chi là đau đớn, mua vé đi cùng với vợ chồng con rồi, nhưng cuối cùng là cô phải ở nhà. Hiện nay cô vẫn đang đau và tiêm vaccine. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cô được khỏi bệnh. Mẹ cô đang ngồi ở dưới cùng.
Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi hai anh chị vào một cách nào, ngồi vào đây một chỗ với nhau. Đấy đây, đó, hai đứa chung vào một chỗ với nhau ngồi, móc, tư tư tư. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh cả hai vợ chồng được cái ơn lớn nhất là 10 năm bỏ Chúa. 10 năm không? 15 năm bỏ Chúa. Và Chúa lại dùng cái người chồng. Chúng tôi thấy Chúa Thánh Thần làm những cái nó lạ lùng lắm. Có phải anh chị em thấy là chính vì lấy chồng không có đạo mà cố đi bỏ Chúa, đúng không? Đúng không? Theo chồng 15 năm bỏ Chúa, mà lại cũng chính nhờ chồng đau bệnh mà được Chúa chữa lành mà cô quay về với Chúa, đúng không? Ta thấy không? Cũng một con người đó, cũng cái ông chồng đó, mà vì ma quỷ nó xúi dục cho nên là cô ấy bỏ Chúa vì đi theo chồng. Rồi chồng bệnh tật như vậy, lại đi coi bói, rồi đi coi bùa, rồi đi cúng đủ thứ hết. Mà càng cúng thì bệnh nó càng đau, càng nặng, tiền mất mà tật mang. Rồi cuối cùng Chúa Thánh Thần phải ra tay là nhờ một người hàng xóm cho mượn cái máy để nghe, giới thiệu về lòng Chúa thương xót và gửi tin nhắn vào đây. Mặc dù hai vợ chồng chưa biết gì giáo điểm tin mừng, chứ đừng nói là biết tôi là ai, chưa biết lòng thương xót Chúa là gì. Vậy mà Chúa Thánh Thần gieo cái hạt giống nó vào trong lòng để họ cầu nguyện, họ xin khấn, và ông chồng ấy được Chúa chữa lành. Cũng chính vì ông chồng mà cô ấy bỏ Chúa, bây giờ cũng nhờ ông chồng mà cô ấy quay về với Chúa. Anh chị em cứ nhìn cái hình ảnh đó thấy nó lạ vô cùng. Tôi thấy cái sức mạnh quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động đa dạng phong phú vô cùng, không ai đoán trước được, không ai biết trước được, không ai sắp xếp gì được hết. Đấy, cũng vì ông chồng mà bỏ Chúa, mà cũng nhờ ông chồng mà quay về với Chúa. Ta thấy chuyện đó lạ, quá lạ đấy chứ. Và bây giờ ông chồng mà đi một ngày ba lễ, mà bỏ lễ thấy vui lắm, thấy phấn khởi lắm. Anh chị em thấy những anh chị em mà không đi lễ, những anh chị em mà ở giáo điểm tin mừng mà hàng ngày có lễ như vậy mà không chịu đi lễ, thì suy nghĩ lại thử coi, tại sao một người ngoại đạo mà họ đến đây họ đi dự ba lễ, họ thấy phấn khởi, thấy vui, còn mình ngày nào cũng có lễ mà không chịu đi là sao? Ngày nào cũng có lễ mà cứ khi nào mà cứ có công ăn việc làm là bỏ Chúa, khi nào mà túng bấn kẹt quá đau bệnh là mới chạy đến Chúa là sao? Có phải Chúa chỉ là người đầy tớ để cho anh chị em muốn nhờ cái gì thì nhờ, sai cái gì thì sai hay sao? Mà không biết chạy đến Chúa để chúc tụng tôn vinh ngợi khen Chúa, mà mình lại bỏ Chúa ngay từ ở cái nôi này, là thưa anh chị em, Chúa đau, Chúa buồn, Chúa xót lắm. Cho nên con cái trong nhà thì bị loại ra ngoài, mà những kẻ ngoại đạo lại đến đây vui mừng vì tham dự một ngày được ba thánh lễ, thấy hân hoan phấn khởi. Lạ không? Lạ không? Nơi đây lạ sao?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Xuân Vinh, năm nay con 34 tuổi. Con xin chào cha và chào cộng đồng. Dạ, con ở giáo xứ Chợ Cầu, quận 12. Con, nhà con có một cặp song sinh lòng Chúa thương xót.
Cái gì cặp song sinh lòng Chúa thương xót là thế nào? Anh cắt nghĩa là bắt đầu gây sự tò mò. Đức Hoàng nói là cái tò mò ấy, cái thắc mắc ấy làm cho người ta tìm hiểu, và nhờ đó mà người ta tin vào lòng Chúa thương xót. Cặp song sinh lòng thương xót là như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, cái năm 2010 vợ con mang thai là song thai. Bác sĩ bảo là bị đau chân tay ngắn, múi thấp. Vậy là chúng con cũng lo lắm, gọi điện thoại về cho mẹ vợ con xin lòng Chúa thương xót, các hội cầu nguyện. Và tháng thứ 6 là con đưa vợ con đi khám lại thì bác sĩ kêu là bình thường, không có gì hết. Và năm nay hai đứa con của con đã được 7 tuổi, rất là khôn ngoan ạ thưa cha.
Trai gái?
Cặp con trai.
Tên gì?
Tên Nguyễn Gia Phước và Nguyễn Gia An.
Hallelujah. Hallelujah. Cặp song sinh lòng thương xót Chúa. Hallelujah.
Dạ con còn một ơn nữa là con bị trào ngược dạ dày, con đi nhiều bệnh viện mà không chữa được. Con lên đây cha đặt tay cho con 2 lần và đi lễ, và nay con cũng hết luôn rồi thưa cha.
Hallelujah. Rồi anh tên là?
Nguyễn Xuân Vinh ạ.
Còn vợ?
Vợ con là Maria Nguyễn Thị Mỹ Quyên.
Rồi sao anh biết được giáo điểm tin mừng, anh đến đây cầu nguyện được ơn và hôm nay lên đây để làm chứng?
Dạ thưa cha, là con đi cũng nhiều rồi, ba mẹ con ở nhà thì cũng thường là coi YouTube ở trên của cha, là coi suốt ngày thay đài truyền hình luôn. Dạ, và cũng trước thì ba con cũng có lên đây làm chứng, cách đây 2 tuần con cũng đi mà con chưa lên được, hôm nay con phải đi lên cho bằng được. Và nhà con hầu như là TV ít coi lắm, chỉ coi bài giảng lòng Chúa thương xót thôi. Và từ đó là con biết thì ba mẹ con thì cứ hối con đi mấy lần, nhưng mà công việc của con làm thì cũng nhiều, mà hai vợ chồng con nói là riêng ngày thứ 2 đầu tuần chúng con nghỉ sẽ lên đây. Dạ, và con, dạ, vợ con có đi ạ. Dạ, vợ con ngồi phía ngoài kia ạ.
Em ơi.
Vợ ơi, cho lên đây
cặp song sinh có không?
Dạ, cặp song sinh ở nhà đi học rồi à cha. Dạ, hôm nay vợ con đang ngồi phía ngoài. Em ơi.
Ai là mẹ của cặp song sinh lòng thương xót, xin mời lên đây.
Dạ, đang ngồi phía ngoài. Dạ, đang đi lên rồi cha.
Đúng.
Dạ đang đi lên ạ.
Đâu cô nào, cô xanh, cô đỏ, cô vàng, vợ con là xanh hay đỏ hay vàng?
Đang lên ở phía này con nhìn thấy rồi, đang lên đó cha. Dạ nhà con còn một ơn nữa đó cha. Mới hôm vừa rồi con bị một cái tai nạn ở tay á, con rất là đau, mấy đứa em kêu chắc là anh phải tháo khớp rồi, cái con cũng vừa đi cấp cứu con vừa đọc lòng Chúa thương xót, rồi ra tới thì người ta không có tháo, người ta chỉ cắt có một miếng thôi rồi người ta đắp lại. Và khi xong thì con cũng về nhà, con cũng rất đau đớn. Thì má con đưa cho con cái đài của cha để nghe, rồi sau đó là con cũng đọc kinh cầu nguyện thì nó bớt đau, thì con cũng ngủ được. Lúc này thì vết thương của con cũng sắp khỏi rồi ạ, thưa cha.
Hallelujah. Thấy
bận
chưa? Thấy
chưa? Dạ đây đây. Đi lại lại đi vào. Chắc là ngại rồi cha ạ.
Phải đó không? Phải đó không?
Dạ không ạ.
Tên.
Dạ Nguyễn Thị Mỹ Quyên rồi cha.
Thông báo Nguyễn Thị Mỹ Quyên. Rồi cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cuốn cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Máy có chưa con?
Dạ máy thì con chưa có, nhưng mà con thường xem trên điện thoại nhiều hơn. Để máy lại cho những người chưa có.
Rồi để máy lại cho những người chưa có. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Dạ. Phải ghi không? Phải ghi không?
Dạ đúng rồi ạ. Cuốn này nhà con cũng có rồi cha. Để dành lại cho những người chưa có.
Rồi phải đây không?
Dạ vợ con đấy ạ.
Rồi con nói về cái cặp song sinh lòng thương xót cho mọi người nghe tí.
Dạ con xin chào cha và chào cộng đoàn ạ. Dạ lúc mà mới được mấy tháng á, thì là bác sĩ dự đoán là hai đứa nhà con á, là nó bị đau, độ mờ da gáy nó cao quá, nó bị đau thì chắc phải bỏ. Nên là hai vợ chồng con lần nào đi tái khám thì cũng muốn khóc á, cũng là tính bỏ, xong rồi cũng chuẩn bị đồ đạc đầy đủ hết rồi để bỏ hai đứa bé. Xong rồi cũng gọi cho má con á, chồng con vừa kể đó, là xong rồi bà ngoại với chị cầu nguyện làm Chúa xót đâu, mà hai vợ chồng con mới quyết định là không bỏ. Dạ thí dụ như là nghĩ là hai vợ chồng con nghĩ là thí dụ một đứa bị hoặc là một đứa nữa đứa kia không bị mà bỏ hai đứa thì là tội quá, mà có hai đứa nó bị thì thí dụ giờ không bỏ nữa. Dạ là hai vợ chồng con quyết định là giữ lại. Thế nên là lúc cái xét nghiệm cuối cùng á, là hồi đấy 6-7 năm trước thì hai vợ chồng con cũng nghèo lắm. Cái quyết định cuối cái xét nghiệm cuối cùng là để chọc ối, mà chọc ối hồi đấy là 2,5 triệu một đứa, là hai đứa hết 5 triệu. Thôi quyết định chọc luôn. Xong rồi một tháng sau là có một cái kết quả là không bị sao hết. Xong rồi đấy nửa tháng sau thêm một cái kết quả nữa là hai đứa nó không bị sao hết. Nhưng mà lúc đẻ ra một thằng nhà con thì nó có 1,7 kg thôi, nó hơi gầy, nó nhỏ mà da nó nhăn nheo, xong rồi nó như một ông già ấy. Xong rồi lúc mà con mổ thì là mấy cô phụ tá của ba bác sĩ cô cũng nói nè, sao bà bác sĩ này dám nhận ca này vậy. Cái thằng bé nó nhìn nó ghê quá, nó bé mà nó nhanh nheo, nó bé lắm. Dạ xong rồi con lúc mà con chỉ tê ở dưới thôi mà, con trên con tỉnh lắm nên là con cao, huyết áp con cao lắm, con sợ con bị sao á. Thế xong rồi cô phụ tá cô kia nè, chị đừng sợ quá, huyết áp chị lên là chị không, là chị còn vấn đề đó. Cái là con mới đọc kinh lạy cha, mới đọc kinh kính mừng, cái là con nhắm mắt, con chẳng nghĩ gì nữa, con cứ đọc kinh vậy. Lúc con ra thì con không gặp được cái thằng gầy đấy đâu. Con chỉ gặp được một thằng mập thì nó được 2,7 kg. Thì là nó mập, mày còn cho nó xuống gặp con trước. Còn thằng kia thì con với thằng lớn thì được đi về, còn thằng gầy thì nó nằm lồng kiếng á, là phải 10 ngày sau á, con mới được gặp nó. Dạ. Và bây giờ hai đứa con nhà con thì nó học lớp 1 mà rất khỏe mạnh, rất ngoan ạ.
Hallelujah. Cái thằng mập, thằng gầy, thằng 2,7 kg, thằng ký 7. Rồi cho tặng cho con cái sâu chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Và cha gửi cho thằng mập với thằng gầy mỗi thằng một chuỗi nhỏ nhỏ xinh xinh nha, hai thằng đó xin Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Sao cái gì?
Thằng mập nhà con á thì là nó ngoan, nó đọc kinh giỏi lắm, nó học giỏi nó dạ. Cái hỏi nó là mốt con đi tu không, nó kêu con dạ con có. Rồi là ông nội lên đây, để ông nội đi lên đây á nó cũng đòi đi theo hết. Dạ.
Rồi con đổi cho anh bạn này, hai người lên ngồi chung cái ghế này.
Dạ.
Hai người vào cái ghế này mà ngồi với nhau. Rồi đây đây. Làm chứng chưa? Rồi phải không? Chưa hả? Vậy thôi lên đây luôn đi. Rồi con được ơn gì con?
Dạ con tên là Doan Cao Xuân Túc. con ở giáo xứ Thới Hòa bên Cát Bình Dương. Dạ con được ơn lớn nhất là cái ơn Chúa đã thanh tẩy tâm hồn con. Con ngày trước con nóng nảy và tính con ngang lắm. Nói chung là con bằng này tuổi nhưng mà con dòng kinh doanh, con làm ăn cũng được mà bảo nói vào nhà nầu xe hơi rồi con có nhà nầu xe tải.
Nhà nầu xe tải.
Con mấy xe tải rồi con cũng có bằng mà thưa cha là lúc đầu con làm ăn thì cũng được lắm nhưng mà tất cả con nghĩ bảo bản thân mình chắc mình nói bảo thì ngon lắm nhưng mà chắc chẳng ngon. Vâng, nhiều sóng gió đến với con và con cũng nghĩ vào cuộc đời mình chẳng làm được gì ngoài Chúa. Nên con lúc nào con cũng hướng về Chúa, con cầu nguyện nhiều. Con tối con đọc kinh, sáng con đọc kinh, nhưng ngày trước con chưa biết lòng thương xót. Con chỉ đọc, con đi lễ thì mấy cha bảo không đọc nhiều thì 10 kinh, một kinh lễ cha, 10 kinh kính mừng đi ngủ được rồi. Con chỉ đọc nhiều đó thôi. Đến hồi tháng 7 thì năm 2015 con có xây nhà. Con xây nhà thì người ta thì cứ kiểu thế gian thì người ta cứ nói bảo phải xem bói rồi xem phong thủy rồi xem gì. Con bảo chẳng tin gì cả. Con tin Chúa, con mẹ con, mẹ bố mẹ vợ con ở ngoài quê gửi cho con một cái tấm ảnh lòng thương xót. Con vào con treo ngay ở chỗ cái lều con cái trại con á. Con cứ đi ra đi vào con nói con lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Rồi lúc mà nộp mãi thì làm gì con cũng bỏ, con đưa ảnh lên Chúa lên trên nó, con phải được phép con xin Chúa. Mà thật ra là cũng được đúng là con cái người mà làm cho con cái nhà của con khi ở tầng 2 người ta bẻ cái cây sắt mà người ta bay xuống dưới không được gì, ta nên đứng lên ta bỏ lại đi lên làm tiếp. Con nghĩ đó là một cái ơn lớn mà con được Chúa nâng đỡ con và một ơn.
Alleluia. Trời, ơn kế tiếp.
Ơn nữa là con có người chú ở ngoài quê á. Thưa cha là con có nhắn tin cho cha và chú là Vicente Nguyễn Văn Đồng. Thưa cha là chú bị tràn dịch màng phổi, một cái u đen ở phổi. Rồi thận nó treo. Thận treo và người chú là nó phù, nó xám xịt. Ai nói chết chẳng sống nữa. Nhưng mà con tin Chúa, con cầu nguyện, con nói, con gọi điện về cho chú nè. Bây giờ chú, bệnh chú thì chắc chú biết rồi. Nhưng mà con nghĩ bây giờ chú lòng tin vào Chúa thì chú cầu nguyện, chú xin hiệp ý cha cũng trả lời cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện. Chú hiệp ý cầu nguyện với cha và cộng đoàn để xin Chúa chữa lành bệnh. Và thưa cha là nằm ở ngoài viện ấy, thì nằm ở một tuần. Lúc đầu người ta bảo, người ta lắc đầu, cháu trễ quá rồi. Xong rồi người ta chữa thì ta cũng chữa, thì chú cũng nghèo và chú bảo thôi chú về. Chú về con cũng cứ động viên chú ấy. Thì khi mà chú đến 3 ngày sau chú thấy kiểu mệt, chú ra. Chú ra xong rồi tự nhiên bác sĩ bảo, sau thì tự nhiên lại quay ra. Bắt đầu bảo giờ đi ra đi khám mới nằm lại. Thì ra người ta khám, người ta bảo còn gì đâu, hết rồi.
Hallelujah. Và bây giờ thì chú khỏe mạnh bình thường.
Béo lắm. Giờ béo khỏe lắm, mập mạp khỏe.
Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho chú ấy nha. Con gửi tặng về cho chú ấy cái máy 365 bài giảng được không?
Con mua nhiều
rồi. Mua nhiều rồi phải không? Rồi, đây cho gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con.
Nhiều.
Gửi tặng cho chú giùm cha nha. Rồi, hallelujah. Rồi, mời con.
Trước hết con xin cảm ơn Chúa. Con xin tạ ơn Chúa, con xin cảm ơn cha, con xin cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là An Lao Nguyễn Thị An. Con ở giáo họ Thanh Giã, giáo xứ Bắc Linh. Hôm nay con thì được nhiều ơn lắm, nhưng hôm nay con xin kể cái ơn của con được. Con là người bệnh, con là bệnh nhân thiếu máu, huyết tán bẩm sinh. Tháng nào con cũng phải ra, ở ngoài đấy là bạch mai, tháng nào con cũng phải ra bạch mai chuyển máu một lần. Con đã sinh một cháu đầu tiên, cháu bị khuyết tật bại não. Con cũng không nghĩ mình sinh đẻ được nữa, vì trong người lúc nào cũng phải truyền máu. Con cũng đã cầu xin Chúa Trước lời cầu nguyện của con đã cầu xin Chúa, lạy Chúa, xin Chúa hãy ban cho con được nuôi dưỡng thêm một hồng ân khỏe mạnh. Thế là Chúa nhận lời con, Chúa đã ban cho con sinh được một em bé, năm nay con 3 tuổi. Người trong nhà con, trong gia đình nhà chồng của con bảo con không đẻ được nữa, muốn đẻ thì đẻ đi. Thế là về trên đã ban, Chúa đã ban cho con được một cháu gái 3 tuổi. Thưa cha đến.
Hallelujah. Nhà chồng con không tin, bảo mày có đẻ thì mày đẻ đi. Chuyện ăn uống ăn thì ăn đi, đẻ thì đẻ đi. Chúng ta thấy khi mà người ta không có tin vào Chúa thì người ta dễ lộc ngôn như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh một cái người mà bị bệnh thiếu máu,
vâng,
bẩm sinh như vậy, và sinh đứa con đầu tiên là bị thiểu não và bị khuyết tật, mà đứa thứ hai người ta thách thức là con ngon đẻ thì đẻ đi, vì họ bảo rằng nếu mà có đẻ thì chắc chắn là cũng sẽ thiểu não và khuyết tật, vì người mẹ đã bị như vậy bẩm sinh rồi. Nhưng mà quyền năng lòng thương xót của Chúa, người ta dám thách thức Chúa. Đừng thử thách Thiên Chúa, thưa anh chị em, đừng thử thách Thiên Chúa. Quyền năng của Chúa không ai có thể bì được, quyền năng của Chúa không ai có thể sánh được. Nhưng mà vì lòng thương xót của Chúa lớn, lớn đến mức độ mà thay vì trừng phạt theo đức công bằng, thì lòng thương xót của Chúa vẫn còn có thời giờ cho người ta sám hối, cho người ta quay trở về. Mặc dầu như người xưa, người ta truy su bảo người ta sẽ bách hại các con, mà người ta lấy nhân danh Thiên Chúa mà bách hại các con. Chả thà người ta không đạo, chả thà người ta chống đạo, người ta bách hại mình, nó còn có lý do. Còn đây người ta có đạo, người ta mở miệng, người ta tuyên xưng là đạo, người ta mở miệng, người ta tuyên xưng thế này thế kia, nhưng người ta lại bách hại chúng ta, những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, những người làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Người ta mai mỉa, người ta phỉ báng, người ta làm đủ mọi cách để dập tắt lòng Chúa thương xót. Nhưng thưa anh chị em, không có một sức mạnh nào có thể dập tắt được lòng Chúa thương xót từ một con người nhỏ bé yếu ớt như thế này. Nếu mà không có quyền năng sức mạnh của Thánh Thần, làm sao mà cô dám mạnh dạn lên đây cô nói vững được như vậy. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Con về con mở cho những người mà dám thách thức đẻ thì đẻ đi, để cho họ nghe, họ còn thấy bao nhiêu điều lạ lùng nữa. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, mời cô. Hôm nay chúng tôi cố gắng để cho những anh chị em mà mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa được có cơ hội làm chứng cho Chúa. Vì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo các con cũng phải làm chứng cho Thầy.
Dạ, con Maria Trần Lệ Thu ở ấp 2 Phước Khánh. Con được ơn Chúa ban cho con. Con biết nói sao?
Ơn gì? Con được ơn Chúa ban ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, hai chồng con về Phước Khánh ở nghèo lắm. Nhà chị con trong miếng đất ở, người con cất nhà lá. Gia đình con khi dễ con lắm.
Thế thôi.
Gia đình con khi dễ con lắm. Bà con ai cũng khi dễ lấy chồng nghe mà. Ảnh có theo đạo làm lễ cưới đâu mà. Thời gian sau ảnh không đi lễ nữa. Anh nói Chúa cho nghèo quá không đi đâu. Con nói anh đừng có nói vậy, Chúa phạt anh đó. Con cầu nguyện, con nói nếu Chúa cho anh nhà xây nhà anh đi không? Nó nói ừ. Nó nói anh nhớ giữ lời nha. Em con xin Chúa lòng thương xót. Lúc đó con không biết cha, con không có biết gì á. Con đi bán sáng chiều cực khổ lắm, không có dư chứ. Cái người ta ruột, bữa đó chồng con gây lộn con, chửi con. Nhà con kế bờ sông á, kêu con nhảy sông chết đi. Con nói còn khuya, thế con thắp nhang xin Chúa cho con ơn sáng suốt. Con vô nhà thờ đúng 3 giờ chiều, ngay nhà thờ bắt thần, người ta đang đọc kinh lòng thương xót Chúa, con vô luôn. Người ta đưa sách cho con đọc, đem về cất, đọc ngày nào cũng đọc, con đi lễ, con đi bán, không có thời gian đọc. Mà cứ đọc suốt. Chồng con nói con này nó siêng ghê, có hiếu với Chúa sao. Con nói cả tôi
mà chồng con không, mỗi lần ăn cơm không chịu làm dấu.
Chồng con có đạo không?
Đạo Tân Tòng, ảnh Phaolô Mai Văn Giàu. Cái con xin sao? Bán giá mất chịu không dư. Chú ơi, chú cho con 100 triệu xây nhà đi. Nhà con sắp sửa muốn bay luôn rồi. Cái không biết sao, chú cho con chúng 2 tờ giấy số Đài Tiền Giang 05595 60 triệu. Không nói cất nhà đi.
Còn thiếu 40 triệu nữa không?
Không, con chú cho con vừa đủ rồi. Con không bao giờ cất nhà xong ảnh không đi lễ. Nói nè, anh hứa với Chúa thì anh phải giữ lời. Anh hứa với em, anh bỏ được, ảnh không đi. Con thấp nha, con nói Chúa tha thứ cho chồng con nha. Từ từ cái bắt đầu rồi bắt đầu cái chị bạn con dắt con đi lên cha lòng thương xót Chúa. Lên đây con mới biết mặt cha, con không biết mà nhìn cha ngầu quá, nghiêm lắm, sợ. Cái con nói trời, cha này sao được ơn dưới người ta mà nhìn cha nghiêm quá nha. Con nghĩ là cha đẹp trai lắm á, cao ráo. Thế con nghĩ chắc tâm hồn cha trong sáng, bởi vì cha mới được ơn. Cái chị bạn đi chung với con, chị nói mua máy đi. Cái con nói để mua máy về đi. Chồng con nó cứng đầu lắm. Về cho anh nghe. Anh nghe riết, cầu nguyện riết. Người nào cầu nguyện riết cái anh chị đi lễ. Cái bắt đầu biết làm dấu mỗi lần ăn cơm. Bây giờ chị đi lễ luôn rồi. Rồi sáng đi lên xe chở rồi đi bán. Bây giờ anh chị đi bán riêng rồi. Chú phụ con đỡ lắm. Con không có mắc nợ nữa, con hết lo rồi. Chiều thì con hay đọc kinh Chúa lòng thương xót. Con thấy bán sáng chiều không có dư. Chú kệ, nửa buổi thôi. Mình cầu nguyện với Chúa thấy hay hơn. Mà Chúa soi sáng cho mình. Bất cứ chuyện gì Chúa cũng gìn giữ mình. Con gặp nhiều biến cố lắm trời ơi. Mà làm như Chúa bên con đó, nên con cảm thấy an tâm lắm. Bất cứ chuyện gì con bám vô Chúa, con cầu nguyện à. Không bao giờ, thì bây giờ Chúa cho con cỡ nào nữa con cũng không quên Chúa, cứ bám vào Chúa. Và chồng con ảnh tin Chúa lắm. Ngày nào ảnh lên xe là ảnh đọc 3 kinh kính mừng. Rồi ảnh nói con cảm ơn Chúa mà con thấy hạnh phúc lắm.
Hallelujah. Tôi thấy cô này cô nói giống như là cô ấy trải cái lòng cô ra, cô nói với Chúa hay sao? Cô chả cần biết ai muốn nghe không nghe kệ, thấy được Chúa thương lắm rồi. Thấy là hay ở chỗ đó đó. Cái này chỉ có Chúa Thánh Thần mở miệng cô ra, cô nói. Làm sao mà cô nói được cái kiểu đó? Lên làm chứng mà cô cứ nói như thử là chỉ có cô với Chúa thôi. Cô đang nói với Chúa, anh em thấy không? Chồng con vậy nó ngon lắm, bây giờ nó cũng đi lễ rồi, đọc 3 kinh kính mừng rồi đó. Thôi bây giờ con làm sáng chiều giờ nó mệt rồi, thôi cứ vậy thôi, giờ làm buổi sáng hay chiều đi đọc kinh, được không? Còn những người khác mà làm sáng chưa đủ thì làm chiều chưa đủ thì làm đêm, tranh thủ ngày làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm rồi làm thêm ngày nghỉ Chủ nhật cũng bỏ luôn để đi làm kiếm tiền. Có khách đến là bỏ, nhà thờ, nhà thánh, hát hò gì, giáo lý, giáo liếc bỏ hết. Có tiền cái đó, nghe đi, một người mà nghèo rất mùng tơi, nghèo đến mức độ mà chồng nó bảo nghèo quá mà thôi mày bỏ Chúa cho rồi, Chúa gì nghèo quá vậy mà vẫn bám chặt lấy Chúa, bám chặt lấy Chúa mà bây giờ vẫn nghèo. Nhưng cái hay ở cái chỗ là được Chúa sờ chạm đến, được Chúa Thánh Thần biến đổi cái con người này, không còn ham hố của cải tiền bạc như ngày xưa nữa, không còn phải cứ ngày làm 2 buổi nữa, 1 buổi thôi cũng được, còn 1 buổi ở nhà đi lễ đọc kinh. Và nhờ vậy mà ông chồng ông ấy biến đổi, chứ không phải là nhờ cô ấy làm ra nhiều tiền mà ông chồng biến đổi. Nhớ dùm tôi cái chuyện đó. Chưa chắc là cô này cô ấy, nếu mà Chúa cho cô ấy trúng 1 tỷ hay là 10 tỷ, chưa chắc giờ này cô ấy lên cô ấy làm chứng. Mà giờ này cô ấy đang ở đâu biết không? Ở đâu biết không? Ở đâu? Nhà hàng. Cô ấy đang là theo cái ông trẻ hơn cái ông chồng già nhiều, đúng không thưa anh chị em? Tại vì đồng tiền mà, phụ nữ có tiền là số 1 rồi. Cho nên là Chúa cho vừa đủ, xin 100 cho 60 thôi. À, để nó còn giờ mới còn đi lễ đọc kinh cầu nguyện, ta còn 40 nó còn ráng đi lễ, còn cho nó xin 100, cho nó 100 thôi xong nha, cảm ơn nha, rồi mai mốt nào túng rồi thì ghé lại nha, nha ở đó chơi nha, hết, đúng không thưa anh chị em? Rất nhiều người được ơn mà đã bỏ Chúa là như vậy, nghèo túng thì chạy đến, nhưng mà đủ rồi cái thôi nha, ở đó nha, nạp túng rồi chạy đến, tuần này là đủ rồi thôi. Thưa anh chị em, đấy cái hình ảnh của một cái cô nghèo khổ như vậy, Chúa Thánh Thần đã biến đổi cô ấy, bây giờ không cần làm hai buổi nữa, làm buổi thôi, còn buổi đi lễ, ngon không?
Dạ. Yeah.
Ngon không?
Vâng, con cảm thấy hạnh phúc mà bình an, có Chúa trong con không có sợ gì á. Nghèo gì mặc kệ, miễn là sao là vợ chồng con hạnh phúc, ảnh khó làm ăn, đi nhà thờ là con thấy hạnh phúc lắm rồi.
Hallelujah. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Nếu mà không có Thánh Thần nói được câu này không? Nghèo thì nghèo, miễn là như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Biết đủ, cái ơn đó là ơn của Chúa Thánh Thần cho mỗi người chúng ta. Biết thế nào là đủ. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ, biết khi nào mới đủ, đúng không? Chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ tức là đủ, đợi đủ, biết bao giờ mới đủ. Biết nhàn tức là nhàn, đợi nhàn, biết bao giờ mới nhàn. Thôi con ráng làm thêm ít bữa nữa để con nghỉ. Mà làm thêm nó càng có tiền, có nghỉ không? Có biết hưởng nhàn không? Không. Thôi con, thôi sang năm rồi con mới nghỉ, vì con còn đang làm, đang có sức, đang làm có tiền. Làm đến mức độ mà tiền nó vô như nước. Đến mức độ, trời ơi, thời kỳ cuối rồi, trời ơi, rồi xong phim, lúc đó mới chịu nghỉ. Chúa bảo nó nghỉ, nó không nghỉ, mà Chúa phải bắt nó thời kỳ cuối nó mới nghỉ. Rồi biết bao nhiêu tiền để dành, để dụm lấy ra, trả tiền thuốc sạch, hết. Sạch xong, khỏe rồi lại làm cái gì? Đã quay về với Chúa chưa? Thôi khỏe rồi nhá, giờ đi làm tiếp nhá, thế là lại đi làm kiếm tiền. Con người ta cứ như thế. Thưa anh chị em, câu hỏi cuối, giờ con đã thấy cha còn ngầu nữa hay không?
Cha con nhìn thấy là một người giống như Bác Hồ. Nghiêm.
Hả?
Nghiêm, trong sáng. Và hình như cha được cái gì đó mà cha, Chúa ban xuống cha quá trong sạch, cho nên mọi sự trong người của cha là có Chúa hiện từ A đến Z luôn.
Lúc cô ấy không biết, cô nghe cô ấy tưởng là một người cao ráo đẹp trai trẻ trung. Lúc mà cô ấy đến cô gặp, cô thấy hoàn toàn vỡ mộng. Thất vọng, vỡ mộng, não nề, chán trường. Con đừng so sánh cha với bất cứ ai. Đừng có so sánh cha với bất cứ ai. Chú vậy nên mỗi người là một cái nét riêng của người đó. Đừng so sánh người này với người kia, ấy ông này, ông nọ. Ta không có so sánh với ai hết. Chú dựng nên Trần Đình Long là Trần Đình Long, con là
Trần Lệ Thu.
Trần Lệ Thu là Trần Lệ Thu. Không có so sánh Trần Đình Long với Trần Lệ Thu được, nhớ không? Đây, tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Về đưa cho ông chồng của con nghe nhá. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi mấy anh chị em, giờ đây chúng ta cùng nhau cầm lên cái quạt. Cầm cái quạt, thưa anh chị em ngồi xuống. Ta cầm lên cái quạt, được chưa? Rồi, ta mở ra. Và anh chị em cùng hát và cầu nguyện và làm theo cử điệu của chúng tôi trên này. Anh chị em nhìn, làm theo cử điệu, hát, cầu nguyện, làm theo cử điệu. Xin Chúa cho mỗi người chúng con trở thành chứng nhân. Khi con nghe tiếng Chúa kêu mời, gọi con đi loan truyền niềm tin mới, con thấy ngỡ ngàng vì sao Chúa lại gọi con làm điều đó. Thầy làm chứng và các con cũng phải làm chứng. Hãy ra đi loan báo và làm chứng. Dù gặp khó khăn, dù gặp thử thách, vẫn tin rằng Thầy vẫn ở với con. Vẫn tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cho chúng con. Dù cho thế gian có ghét bỏ các con, có loại trừ các con, hãy tin rằng còn có Thầy ở bên các con. Khi